This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mà xin kính chào quý khán giả. Và hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Chào chị ạ, Nguyễn Thị Bé Bảy.
Hôm nay rất là hân hạnh lại được tiếp chuyện với chị.
Vâng, nghe cái bài hát mà mưa rơi rơi trên đường thì không biết ở bên Washington DC có mưa hay không. Chứ bên này hai ngày Easter cuối tuần này coi bộ là mưa, tối nay có thể là mưa. Tuy nhiên chị Bé Bảy ơi, những cái vụ mà chúng ta thấy rằng những việc của ông Trump làm bây giờ cũng giống như là mưa tầm tã. Có người thì nói rằng nghĩa là nóng cháy thì mình biết là tùy theo cái tâm trạng của mỗi người. Nhưng mà cái chuyện mà mới nhất ở đây là sau khi trục xuất người nhập cư phạm tội đến siêu nhà tù gọi là CECOT ở El Salvador, thì ông Trump giờ có ý tưởng là đưa những cái công dân Mỹ mà phạm tội tới đó luôn. Và ý tưởng trục xuất công dân Mỹ phạm tội tới El Salvador đã được ông Trump đưa ra trong cái cuộc gặp với lại Phòng Bầu Dục ngày 14 tháng 4 với lại Tổng thống El Salvador là Nayib Bukele, người trước đó đồng ý là tiếp nhận những người nhập cư của Washington trục xuất. Và trong cái cuộc gặp gỡ ở Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Trump cho biết là Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đang nghiên cứu luật để thực thi cái phương án này. Và nhiều người cho rằng cái việc này phạm pháp, nhưng mà ông Trump muốn bảo vệ cho dân Mỹ. Ông nói rằng chúng ta luôn luôn phải tuân theo luật pháp. Thế nhưng mà Mỹ có những cái tên tội phạm đây, nghĩa là đầy hung dữ, đi xô người xuống tàu điện ngầm, dùng gậy bóng chày đánh người già nhân lúc họ không để ý. Và đó là sự thật, đó là những con quái vật. Nhưng mà điều đáng ngạc nhiên là tại sao đảng Dân Chủ lại chống chuyện này? Bộ họ muốn những cái người mà tội phạm này vẫn ở Mỹ họ không sợ hay sao? Rồi mới đây có cái ông thượng nghị sĩ nào đó đi qua suốt ở bên đó thăm cái tên tội phạm nữa, coi như là chống lại Tổng thống Donald Trump, những chương trình của ông đó chị. Chị Bé Bảy.
Như thế này, thứ nhất là để trả lời câu hỏi của chị là tại sao ông Trump bây giờ thì lại muốn đưa cả công dân nước Mỹ phạm tội tới El Salvador. Thì là theo ý kiến cá nhân của tôi nha, thì là tại vì ông Trump là xuất thân là một doanh nhân, thành ra ông ấy luôn nghĩ tới cái phương cách nào mà có lợi nhất. Và nếu mà so sánh cái tiền nuôi một tù nhân ở Hoa Kỳ so với tiền nuôi một tù nhân ở El Salvador, thì là ở El Salvador thì nó ít tốn kém hơn, nhất là đối với cái loại tù nhân đặc biệt nguy hiểm như là băng đảng khủng bố, là cần ở trong những cái nhà tù đặc biệt và kiên cố. Mà nhà tù CECOT là cái nơi đáp ứng được cái đòi hỏi này. Thì tại Hoa Kỳ là nói ngắn gọn là cái tiền nuôi một tù nhân thay đổi theo từng tiểu bang, như ở Alabama là 14.780 Mỹ Kim, trong khi ở New York là nó lên tới 69.335 Mỹ Kim. Nhưng mà tính ra trung bình nó thì là mỗi một tù nhân ở Hoa Kỳ một năm là tốn hết 33.274 Mỹ Kim, trong khi ở El Salvador thì là mỗi tù nhân chỉ tốn có 25.000 Mỹ Kim mà thôi. Như vậy là tính ra thì rẻ hơn 43%. Thành ra ông Trump ông tính toán là ông thấy là ở Mỹ nó mắc hơn, ở kia nó rẻ hơn, thành ra có ý định là gửi những tù nhân qua đó. Nhưng mà cái chuyện này mình để coi là nó có thực hiện được hay không, cái chuyện đó tính sao. Thì nhân đây đó thì là cũng chị mới vừa nói rồi, cái chuyện thì mình cũng đề cập tới cái vấn đề mà hai cái vụ tội phạm băng đảng nhập cư bất hợp pháp bị chuyển tới cái nhà tù ở El Salvador. Thì cái vụ thứ nhất á, là vào tối ngày 15 tháng 3 thì có 3 chuyến bay chở 238 tên tội phạm của băng đảng tên là Trend Aragua là người Venezuela, với 13 tên tội phạm của băng đảng MS-13 là bị chuyển tới cái nhà tù đó, thì cái ông thẩm phán liên bang phụ trách cái khu vực Washington DC tên là James Boasberg đã ra lệnh bằng miệng rằng là các phi cơ chở những cái tên tội phạm này phải quay trở lại Hoa Kỳ. Trong cái lúc thì các phi cơ đã rời khỏi không phận Hoa Kỳ rồi, và cuối cùng thì các chuyến bay cũng hạ cánh xuống El Salvador vào sáng ngày 16 tháng 3. Thì cái tổ chức ACLU là nguyên đơn kiện lên cái tòa án liên bang, yêu cầu cái ông thẩm phán này ra lệnh ngưng các chuyến bay trục xuất, cho rằng đây là cái hành động làm khủng hoảng hiến pháp, là hành pháp đã thách thức quyền lực của tư pháp. Nhưng mà cái cô tùy viên báo chí Bạch Ốc là Caroline Lewis cho rằng là chính phủ Trump đã hành động trong cái khuôn khổ của luật nhập cư, và ông Ngoại trưởng Marco Rubio trong một thông báo vào ngày 16 tháng 3 cũng nói rằng chính phủ Trump ra lệnh trục xuất những cái tên tội phạm băng đảng này là những tên khủng bố nước ngoài, họ rất là tàn bạo nguy hiểm, đã đe dọa tới an ninh quốc gia. Và chúng bị trục xuất là theo cái đạo luật kẻ thù người nước ngoài ban hành từ năm 1798. Và cái hành động quyết đoán của ông Trump này là chưa có, mấy ông tổng thống trước là không có dám làm. Và chỉ có ông Trump, ông dám làm, và ông đã giữ đúng cái lời hứa với cử tri là sẽ bảo đảm an ninh quốc gia. Trong khi đó thì cái ông Tom Homan là cái ông gọi là sa hoàng biên giới ngay bây giờ đấy nè, trong cái cuộc phỏng vấn với đài Fox News thì ông nói rằng tôi hãnh diện là một thành viên trong chính phủ hiện nay, tôi không quan tâm tới cái ông thẩm phán đó là nghĩ cái gì, tôi cũng không quan tâm đến cánh tả họ nghĩ gì, và chúng tôi hành động là để đem an toàn trở lại cho đất nước. Thì và cái vụ này thì nó chưa kết thúc ở đây. Vào ngày 9 tháng 4 thì là ông thẩm phán Boasberg tuyên bố rằng ông có thể buộc chính quyền Trump về cái tội là khinh thường tòa án, vì là đã cố ý phớt lờ cái lệnh của ông yêu cầu là các chuyến bay trục xuất các tội phạm băng đảng phải quay trở lại. Và chính quyền ông Trump có thể tránh được cái cáo buộc là khinh thường tòa án thì phải là gọi là tự xử nếu mà đưa ra lời giải thích về hành động của họ, và phải tuân thủ, nghĩa là bây giờ phải cho mấy cái tên mà đó phải quay lại nước Mỹ, và cái hồ sơ này phải nộp trước ngày 23 tháng 4. Thì Bạch Ốc cho biết là sẽ phản đối cái lệnh này. Thì cái cáo buộc này của thẩm phán đưa ra là đã bất chấp cái phán quyết của tối cao pháp viện, cho rằng là Tổng thống Trump thực sự có thể sử dụng cái đạo luật kẻ thù người nước ngoài năm 1798 để tiến hành trục xuất tội phạm đến El Salvador. Thì là nếu mà nhưng mà ông thẩm phán Boasberg lại nói rằng là phán quyết của tối cao pháp viện không bào chữa cho hành vi của chính phủ Trump, và nếu chính phủ Trump không cung cấp cái dữ kiện theo yêu cầu trước thời hạn 23 tháng 4 thì là ông này sẽ tìm cách xác định những cái cá nhân đã phớt lờ cái lệnh ngừng trục xuất và đề nghị truy tố những người có liên quan. Thì như vậy là thấy rõ ràng là ông thẩm phán này rõ ràng đang ra sức bảo vệ những cái tội phạm băng đảng khủng bố. Như vậy thì ông là người như thế nào? Và cái vụ thứ hai là như chị Thu Nga vừa đề cập là cái ông thượng nghị sĩ Maryland là ông Chris Van Hollen đã tới El Salvador để mà vận động, để mà thúc đẩy cái việc mà thả Garcia ra. Thì là một cái tên này á, là không phải là một cái người đàn ông ở Maryland, là một người là vô tội như là báo chí và truyền thông nó mô tả như vậy. Tại vì cái tên này nguyên nó là cái người di dân bất hợp pháp, và đã có những cái bằng chứng là nó đã có liên quan tới cái băng đảng là MS-13. Thì là ông này đó thì cái tin tức mới nhất là ổng cho thấy là ổng đã gặp được cái tên Garcia này và nói chuyện với nó. Xong rồi là ông cho biết là ông sẽ tiếp tục vận động để mà cho cái tên này được trở về Hoa Kỳ. Đó thì là, nhưng mà cái chuyện này á, thì nó rất là mâu thuẫn với cái trường hợp của cái bà mà có một cái bà mẹ của một cái nạn nhân là bị di dân bất hợp pháp mà giết một cách là rất là dã man. Thì cái cô đó là để lại 5 đứa con và 1 đứa cháu. À, thì bây giờ bà trong cái cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua hôm kia gì thế này, thì là bà cũng rất là uất ức. Bà hỏi rằng tại sao chúng ta không bảo vệ công dân Hoa Kỳ theo cái lẽ thường đương nhiên? Tại sao chúng ta không bảo vệ con em mình? Trong khi đó thì là cái ông thượng nghị sĩ của Maryland là đã không hề thừa nhận là con gái của bà bị giết chết một cách thảm khốc. Và bây giờ thì ông ấy lại có thể sử dụng cái tiền thuế của người dân để bay đến El Salvador và với cái mục đích là đưa cái người, một cái người thậm chí không phải là công dân Hoa Kỳ trở về Mỹ. Thì tại sao cái người đó lại có quyền hơn bà, có quyền hơn những người công dân Hoa Kỳ và có nhiều quyền hơn cái người phạm cái nạn nhân của những cái tên mà bất hợp pháp mà tới đây để giết người và có quyền hơn là những cái đứa con và đứa cháu tội nghiệp của bà. Thì như vậy thì là mình thấy rõ ràng là qua 2 cái dự kiện này thì một ông thẩm phán cho đảng Dân Chủ bổ nhiệm và một ông thượng nghị sĩ Dân Chủ cũng là giống như là làm mọi cách để mà bảo vệ những cái người, những cái tội phạm, những cái băng đảng mà đã vào trong Hoa Kỳ này một cách bất hợp pháp hơn là những cái công dân của Hoa Kỳ. Thì ở đây thì mình thấy rõ ràng là có một cái sự không có thể nào mà chấp nhận được cái chuyện này.
Dạ, yeah, đúng như vậy. Nếu mà Thu Nga mà có một cái quyền hạn nào đó thì sẽ xin cho cái tên Garcia này về ở gần nhà các ông Holland và ở nhà gần các ông thẩm phán. Tại vì tên này không phải là người Maryland, nhưng mà hắn ta nói là người El Salvador và đến Mỹ phi pháp năm 2011 và coi như là Garcia vào năm 2019 được thẩm phán di trú tại Mỹ cấp cho quy chế bảo vệ, trong đó cấm chính quyền liên bang trục xuất anh ta về quê nhà. Có thấy là nó có kỳ cục hay không? Và thẩm phán liên bang ở Maryland đã ra lệnh cho chính quyền ông Trump là phải đưa cái ông Garcia này quay trở lại Mỹ. Và tòa án tối cao sau đó ra phán quyết yêu cầu chính phủ tạo điều kiện thúc đẩy việc anh ta này đưa về Mỹ. Tuy nhiên tòa Bạch Ốc khẳng định rằng Garcia là thành viên của băng đảng, sẽ không bao giờ được quay trở lại sinh sống ở Mỹ. Và Tổng thống El Salvador cũng tuyên bố là ông không có thẩm quyền, nghĩa là có thể là để đưa người đàn ông này về Mỹ. Và chúng ta thấy là có những cái chuyện kéo cả ngỗng. Tại làm sao mà lại bảo vệ cho một cái tên tội phạm thay vì lo lắng cho an ninh của quốc gia? Thì chúng ta cũng biết đó là những cái điều mà đảng Dân Chủ cố gắng để làm. Có thể thì chỉ muốn chống ông Trump hay là họ thương những người này thì mình cũng chẳng hiểu, nhưng mà thấy cái điều đó mình thiệt là vô lý luôn, phải chị hả?
Dạ thì chị nói đúng, chắc là bây giờ thì nói như cái người nào vừa nói đó, bây giờ cho cái tên Gaza này về nhà cái ông thượng nghị sĩ này ở luôn cho rồi.
Ở luôn đi.
Dạ.
Vâng, rồi quay ra một cái chuyện khác nó cũng kỳ cục như vậy luôn. Thì cái trường mà Đại học Harvard đó bị cắt hàng tỷ Mỹ Kim tài trợ, phải dừng lại một số nghiên cứu và có nguy cơ bị tước quyền miễn thuế sau khi từ chối những cải cách do chính quyền của ông Trump đưa ra. Và Tổng thống Donald Trump gần đây đã sử dụng những cái nguồn tiền tài trợ như là liên bang, như là vũ khí, người ta cho là như vậy, để gây sức ép buộc những cái đại học mà đầu hàng, thay đổi chính sách mà ông cho là gọi là thù địch với phe bảo thủ. Thì đó là những cái lời lẽ của những cái tờ báo mà viết ra như vậy. Và tòa bà Úc cho rằng cái chiến dịch này là bước đi thiết thực để giải quyết làn sóng bài xích Do Thái và những cuộc biểu tình có dấu hiệu ủng hộ nhóm vũ trang Hamas ở giải Gaza, đe dọa sinh viên và giảng viên gốc Do Thái. Và trước sự việc này thì chúng ta cũng thấy rằng có hình ảnh là cựu Tổng thống Obama xuất hiện chỉ trích ông Trump, ca ngợi Harvard, và Obama này cũng kêu gọi những đại học khác chống lại ông Trump. thì không biết là chị nhận xét như thế nào, nhưng mà bây giờ đó và ban đầu đó thì ông cựu tổng thống Biden cũng xuất hiện để chỉ trích cái việc mà SSA mà tổng và những cái chính sách của tổng thống đưa ra, rồi ông cũng xuất hiện ngay là chỉ trích về cái việc mà Harvard này. Nhưng mà ông đọc cái bài mà ông đáng lẽ là ông phải đọc thuộc lòng, nhưng mà sau 3 tháng nữa là luyện tập khí công, ông quay trở lại chỉ trích ông Trump hoặc là nói những cái điều gì đó, ông cũng vẫn lắp bắp như thường. Nhưng mà tại sao là cũng có một sự trái ngược này? Chúng ta cũng thấy là cái trường Harvard này nghĩa là nhận những, không phải nhận những người tài giỏi, nhưng mà nhận theo cái cách mà DEI và những cái điều khác nữa, nhưng mà họ vẫn chống cái việc mà ông Trump giải quyết với chị bé bảy.
Thì như thế này, khi mà chống lại ông Trump thì là đại học Harvard, cái ông viện trưởng, cái ông giám đốc cái viện đại học này thì là đăng ở trên cái website của trường thì viết rằng không có chính phủ nào, bất kể đảng cầm quyền nào, có quyền quyết định những gì mà các đại học tư có thể giảng dạy. Chúng tôi không từ bỏ quyền độc lập hoặc là từ bỏ các quyền hiến định của mình. Thì mình cũng biết là tất cả những cái đại học của Mỹ này thì ở đây là nó có cái tính cách mà gọi là tự trị, nó muốn làm gì làm, nó muốn giảng nào. Nhưng mà trên thực tế á, khi mà nó nhận tiền tài trợ của ai thì nó cũng phải một phần nào đó chi tiền theo cái yêu cầu của cái nhà tài trợ đó. Và bây giờ nếu mà muốn biết là ông Trump có quá đáng hay không thì phải hiểu rõ cái vấn đề này như thế nào đó. Thì như đã nói thì Harvard phải tuân theo các yêu cầu và các điều khoản của những nhà tài trợ khi mà chấp nhận tài trợ của họ. Thì cũng có thể có những cái trường hợp ngoại lệ, đặc biệt là những cái yêu cầu đó nó xung đột với các chính sách hoặc là quy định của trường. Thì mình cũng biết là Harvard họ có các cái quy trình, các chính sách quản trị và những cái thủ tục riêng để thực hiện các cái dự án được tài trợ và để dung hòa quyền lợi của đôi bên. Thì thông thường là hai bên có cái sự thỏa thuận trước bằng văn bản đối với một cái số thay đổi nhất định, chẳng hạn như là việc phối trí lại ngân sách, việc thay đổi nhân sự hoặc là thay đổi cái phạm vi công việc và có thể thay thế một số yêu cầu của các nhà tài trợ. Thì chiếu theo cái quy tắc này mà nếu mà Harvard họ nói là họ có quyền giữ cái tính độc lập và cái tự trị, không đầu hàng trước áp lực của chính phủ Trump, thì là ngược lại, chính phủ ông Trump cũng có cái quyền ngưng tài trợ cho Harvard. Thì nhà là ông Trump có đặt điều kiện với Harvard là có những cái yêu cầu về cái cách quản lý, cách tuyển dụng và giảng dạy, thì xét ra cũng không đi ra ngoài cái quy tắc thỏa thuận giữa đôi bên. Và như đã nói, nếu Harvard không thể chấp nhận thì chính quyền Trump cũng không thể tài trợ. Thì cái điều này rất công bằng và hợp lý, đúng không chị Nga?
Đúng vậy.
Nhà thì là ông Trump cũng đã viết trên Truth Social vào ngày 9 tháng 4 đại ý là như thế này: mọi người đều biết rằng Harvard đã lạc lối, họ đã thuê ông cựu thị trưởng thành phố New York là Bill de Blasio và bà cựu thị trưởng thành phố Chicago, không biết ông hay bà nữa, là Lori Lightfoot, với cái mức lương rất là cao để dạy sinh viên về cách quản trị thành phố và điều hành chính quyền. Trong khi đó thì hai nhân vật cực tả này là hai trong số những cái thị trưởng mà gọi là tệ nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thì họ đã để lại thành phố New York và thành phố Chicago mà phải nói là phải cần tới nhiều năm để phục hồi sau cái sự quản trị bất tài và cái độc ác của họ. Thì Harvard đã thuê hầu hết bên cạnh những người này là những cái giảng viên, những cái giảng sư đó là những thành phần rất là cực tả, là họ là quốc là mà ông Trump ông nói thẳng ra là những kẻ ngu ngốc và có cái não chim, là chỉ có khả năng dạy sự thất bại cho sinh viên, mà những người đó được gọi là lãnh đạo tương lai. Thì là ông nói là hãy nhìn vào cái bà cựu giám đốc đạo văn mới đây của Harvard, thì bà này đã khiến là Harvard vô cùng xấu hổ trước Quốc hội Hoa Kỳ. Khi mà mọi việc trở nên tồi tệ tới cái mức không thể chịu đựng được nữa thì họ mới chuyển bà này sang một cái vị trí khác, là cho bà này làm giảng sư thay vì là sa thải bà ra khỏi cái trường đại học này. Thì nhưng mà kể từ đó người ta cũng đã phát giác ra rất là nhiều điều tệ hại về cái bà này, nhưng bà ta vẫn ở nguyên cái vị trí cũ. Nhiều người khác giống như nhân vật cánh tả hiện nay cũng đang giảng dạy tại Hava, và vì thế Hava không còn được coi là một cái nơi học tập tử tế nữa, và không nên được coi là một trong những trường đại học hoặc là cao đẳng vĩ đại nhất thế giới. Hava là một cái trò đùa, họ dạy về lòng căm thù và cái sự ngu ngốc, không xứng đáng nhận được sự tài trợ của liên bang. Thì trong lúc đó thì dĩ nhiên là rất là nhiều sinh viên và cựu sinh viên ca ngợi cái quyết định này của Hava, và trong đó là dĩ nhiên là có ông cựu tổng thống Barack Obama, mà tới bây giờ người ta không biết là ông có thật sự là cựu sinh viên của Hava hay không nữa. Thì trong khi đó thì một cuộc thăm dò của Viện Gallup cho vào mùa hè năm ngoái là cho thấy là cái niềm tin vào cái giáo dục đại học ở Hoa Kỳ đã giảm trong số những cái người Mỹ thuộc mọi thành phần chính trị. Một phần là do các trường đại học ngày càng thúc đẩy những cái nghị trình rất là cực tả, họ chống lại những cái giá trị truyền thống của nền Cộng hòa. Thì mình không biết là cái sự đối đầu, cái sự bất đồng giữa chính phủ ông Trump và cái Viện Đại học Hoa Kỳ sẽ đưa đến kết quả như thế nào. Nhưng mà những cái nhận xét của Tổng thống Trump về cái thực trạng của Đại học Harvard hiện nay là một cái sự thật không có thể phủ nhận được.
Vâng, và chúng ta cũng biết là nghe cái tên Harvard là chúng ta cũng biết tên nó nổi tiếng như thế nào. Đây là còn đại học là giàu nhất Mỹ nữa, với cái quỹ hiến tặng trị giá là 53 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà hầu hết cái số tiền bị ràng buộc bởi những cái điều kiện của người hiến tặng. Và họ trong có một cái điều mà nữa mà Tổng thống Trump là vô cùng tức giận là những cái người này là coi như là bài xích Do Thái, và những cái cuộc biểu tình có dấu hiệu ủng hộ nhóm vũ trang Hamas ở giải Gaza và đe dọa sinh viên là giảng viên gốc Do Thái nữa. Nhưng mà rồi sau đó thì thấy ông Obama xuất hiện và kêu gọi là không những Harvard mà những trường đại học khác cũng nên là bất chước Harvard là đứng trên cái đôi chân của mình. Rồi tiếp theo là cựu Tổng thống Biden cũng xuất hiện nữa, thì chúng ta thấy những cái điều này thì chúng ta chờ xem như thế nào. Và có một điều cũng vui vui cho ông Trump sau những cái cú gọi là bị đánh phủ đầu, ông cứ về thọ địch là 8 năm đây rồi vẫn tiếp tục. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông có vẻ là rất mạnh mẽ. Tuy nhiên bây giờ ông cũng có cái được cái niềm vui là ông được tạp chí Time chọn là một trong 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025. Khi mà những cái chính sách của ông là có một cái ảnh hưởng rất lớn, và ông Donald Trump được chọn vào danh sách này theo cái đề cử của phóng viên kỳ cựu Brian Bennett của Time, bởi không có tổng thống nào thời đại nào mà lên nắm quyền kiểm soát chính phủ mạnh mẽ như vậy. Và theo ông này thì ông Trump cũng công bố hàng loạt cái mức quan thuế bất thường làm rung chuyển cái nền kinh tế toàn cầu, khiến những nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng như là người dân bối rối, đồng thời gây sức ép đối với những công ty và trường đại học Mỹ. Và ông cũng khiến cho đồng minh lo lắng khi mà đe dọa lấy lại Greenland cũng như là chấm dứt viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Và đầu tháng 3 năm nay chúng ta cũng biết là ban tổ chức giải Nobel Hòa Bình cho biết hôm 5 tháng 3 rằng có tổng cộng 338 đề cử cho giải thưởng năm nay, trong đó có 244 người và 94 tổ chức, gồm trong đó có Tổng thống Donald Trump. Và theo nhận xét của chị, liệu ông Trump có được nhận giải Nobel Hòa Bình hay không? Ông đáng lẽ cũng nhận được những năm vừa qua khi ông còn là Tổng thống. Và chị có nhớ là ông Obama, ông có nhận được cái giải này, nhưng mà lúc đó ông không có một cái thành tích nào hết. Thì chúng ta thấy rằng có những chuyện rất bất công xảy ra ở trong Hoa Kỳ, phải không chị?
Theo chị ơi, theo ý kiến của mình thì chắc là ông Trump không có bao giờ được cái giải này.
Không bao giờ được hả?
Thì dưới mắt của cái đám truyền thông dòng chính cánh tả thì ông Trump là người đang điều khiển cái cuộc gọi là chiến tranh thuế quan, chẳng những với Trung Cộng mà còn với cả thế giới, trong đó là có luôn các quốc gia đồng minh. Thì hiện nay mình thấy là cuộc chiến thuế quan với Trung Cộng là đang leo thang, với cái mức áp của ông Trump lên tới là 245%, trong khi đó thì lại có ít nhất là 75 quốc gia đang tìm cách đàm phán với Hoa Kỳ. Thì là thấy là những cái tin tức gần đây trên net đã loan truyền về cái tình trạng mà không mấy lạc quan tại Hoa Lục. Họ chiếu những cái hãng xưởng lần lượt đóng cửa, hàng hóa tồn động trong các nhà kho, mấy cái container mà xuất sản thì họ chất đóng ở tại mấy cái bến tàu, và cái số thất nghiệp tăng cao, những cái nhà hàng ế khách, các tiệm buôn đóng cửa vân vân. Thì ở những cái thành phố lớn như là Thượng Hải, Thẩm Quyến hay là ngay cả ở Vũ Hán, một thời là những cái trung tâm sản xuất hàng hóa, là những nơi là phồn thịnh với cái sinh hoạt và buôn bán tấp nập, nay nó không còn như trước nữa. Thì trong khi đó thì trong tuần qua mình thấy là Tập Cận Bình đã đi tới các nước ở Á Châu như là Việt Nam, Mã Lai Á để thuyết phục họ đứng về phía Trung Cộng cùng chống lại thuế quan của Tổng thống Trump, và là một sự kiện mà chưa từng thấy trước đây đối với Tập Cận Bình. Nhưng mà cùng lúc đó thì tại Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, ngày thứ Năm 17 tháng 4 thì là Tổng thống Trump đã đón chào bà Thủ tướng Ý là Meloni đến Bạch Ốc. Và ông nói với các phóng viên rằng là ông hy vọng Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu sẽ đạt được một cái thỏa thuận thương mại. Thì bà Meloni là nhà lãnh đạo Âu Châu đầu tiên đến gặp Tổng thống Trump kể từ khi mà ông Trump nói là bây giờ sẽ hoãn lại trong 90 ngày cái việc mà áp thuế quan. Thì bà lặp lại lời của ông Trump là chúng tôi hy vọng sẽ làm cho phương Tây vĩ đại trở lại. Và bà cũng nói rằng tôi rất là lạc quan và chắc chắn là chúng ta sẽ có thể đạt được thỏa thuận. Và tôi hiện diện ở đây là để giúp để thực hiện cái điều đó. Và tuy rằng là bà không thể quyết định cái thỏa thuận này dưới danh nghĩa của Liên minh Âu Châu, nhưng mà mục đích của bà là mời Tổng thống Trump tới thăm chính thức nước Ý và để tìm hiểu xem là liệu có thể tổ chức một cuộc họp như vậy với Liên Âu hay không. Và Tổng thống Trump đáp lại rằng sẽ có một thỏa thuận thương mại 100%, và đó sẽ là một cái thỏa thuận rất là công bằng. Thì cuộc họp công bằng thảo về quốc phòng, về Ukraine và triển vọng hợp tác trong không gian và công nghệ quan trọng như là trí tuệ nhân tạo AI, về vấn đề gia tăng ngân sách quốc phòng ở châu Âu để ứng phó với cái cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, thì bà Meloni đã trả lời một phóng viên rằng là như quý vị đã biết, Âu Châu cam kết sẽ làm nhiều hơn nữa để gia tăng chi tiêu quốc phòng, và chúng tôi tin rằng mọi người đều phải làm nhiều hơn nữa. Thì ngoài ra thì ông Trump cũng mong muốn Ý sẽ mua năng lượng của Hoa Kỳ nhiều hơn. Thì thực tế cho thấy một cái điều rất là trớ trêu và là nực cười, là mặc dù đang đối đầu với Nga trong cuộc chiến Ukraine, nhưng Liên Âu lại tiếp tục mua khí đốt và xăng dầu của Nga đến 49%, mà đây chính là cái nguồn tài chính chủ yếu để cho Nga có thể tiếp tục chiến với Ukraine, trong khi Hoa Kỳ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine trong cái cuộc chiến này, nhưng mà Liên Âu không có mua năng lượng của Hoa Kỳ. Đấy, thì nói là đúng là nhưng là cười ra nước mắt.
Dạ vâng. À, đúng rồi, chỉ có một mình ông Donald Trump mà chúng ta thấy là từ trước và về sau chắc không có cái ông nào giống như ông này. Nghĩa là ông lên là bao nhiêu những cái sự mà gọi là nổi dậy như cồn, có người chê, có người khen, tuy nhiên chỉ có thấy ông Donald Trump thôi. Và trước cuộc gặp với bà Melanie đó thì ông Trump đã tiết lộ là Trung Cộng có mở liên lạc với Washington để trao đổi về thuế, tuy nhiên ông từ chối trả lời là có trực tiếp có điện đàm với ông Tập Cận Bình hay không. Tuy nhiên, cái phần mà những điều trông thấy của chúng ta hôm nay đến đây đã hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc chị có một ngày Good Friday bình an và hạnh phúc và một lễ Easter tuyệt vời, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin chào chị.
Chúng tôi cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và cũng chúc tất cả quý vị có một cái lễ Easter rất là vui vẻ với gia đình, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Dạ, xin kính chào tạm biệt.